Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17 qua đề tài Đổi mới trong mùa xuân, nhưng trước hết là ca khúc Niềm Vui Mới qua tiếng hát Như Thảo.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn ủi an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hỡi lưu ra ngợi khen muôn đời tình yêu Chúa biết bao, hallelujah ngợi khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới, hallelujah ngợi khen Chúa Trời nguồn chân lý cho người sáng soi, hallelujah ngợi khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn ủi an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah ngợi khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biết bao, hallelujah ngợi khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới, hallelujah ngợi nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17 viết như sau: Ai ở trong Chúa cứu thế, người đó là tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Sau một năm lao nhọc, chúng ta cần được phục hồi sinh lực. Sau một năm dầu rãi nắng sương, áo quần, giày dép, cũ mòn cần được thay mới. Nhà cửa cần được sơn phết lại. Xe cộ cần tu bổ. Sau mùa hè nóng cháy, mùa thu rụng lá và mùa đông lạnh lẽo, những cây cối vốn trơ cành bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc. Không bao lâu, hoa lá tưng bừng nở rộ, khoác lên cỏ cây tấm áo mới mơn mởn, tươi xanh, đầy sức sống. Hình ảnh mùa xuân trong thiên nhiên dường như cũng thôi thúc con người mong ước được hội nhập vào dòng tân sinh huyền nhiệm đó. Vì vậy, lẫn lộn trong vô số những ước mơ âm thầm đến với chúng ta mỗi độ xuân về là mơ ước được đổi mới. Chúng ta mong ước chấm dứt những cái cũ kỹ trong đời sống, chấm dứt những ngày buồn chán lê thê, chôn vùi những thất bại quá khứ, đoạn tuyệt với cuộc sống buồn tẻ, tầm thường để lật qua một trang mới. Nhưng nếu không làm được như thế, thì có người sẽ than thở như nhà thơ Chế Lan Viên: Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Hiển nhiên, mùa xuân bên ngoài dù với cả sức sống bừng dậy cũng không thể nào làm một cây khô nảy lộc hay làm tươi mới một tâm hồn khô héo. Với tất cả những tiến bộ trong thời hậu hiện đại, con người có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi các phương tiện sinh hoạt và cả lối sống nữa, nhưng không thể thay đổi tâm hồn con người, không thể đặt tình thương vào những tấm lòng vị kỷ, không thể đem sự thánh khiết vào những tấm lòng tham dục, không thể biến đổi những con người gian ác xấu xa thành những con người thiện lành, không thể cải tạo tội nhân thành thánh nhân. Kinh Thánh khẳng định rằng, nếu người da đen không thể tự thay đổi màu da, cọp beo không thể thay đổi những vằn đốm trên lưng, thì người gian ác cũng không thể tự đổi thành người thánh thiện. Tấm lòng con người giống như những bình gốm méo mó nhưng đã được cho vào lò nung, đã mang một dáng hình với những khuyết tật vĩnh viễn. Tất nhiên, con người có thể nhờ tôn giáo hay giáo dục mà trở nên hiền lành, lịch lãm hơn trong một mức độ nào đó. Nhưng so với tiêu chuẩn thiện hảo tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì nhà tiên tri Ê-sai đã phải công bố rằng sự công chính của con người chỉ như chiếc áo bẩn trước mặt Chúa. Nỗ lực của con người mong đạt đến mức độ thiện lành Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được, giống như nỗ lực của một người cố nhảy qua núi hay bơi ngang qua Thái Bình Dương. Chế Lan Viên cảm nhận rằng mùa xuân không thay đổi được tấm lòng sầu muộn và đã than vãn thành thơ: Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Kinh Thánh cho biết từ khi con người sa ngã tại vườn địa đàng, sự đau khổ đã gắn liền với số phận con người như hình với bóng. Kinh Thánh cũng cho biết thủ phạm của tất cả mọi nỗi đau khổ của con người là tội lỗi, tội của mình và tội của người. Chúng ta đã từng có những hành vi hay có những lời nói gây tổn thương, kể cả của những người thân nhất. Ngày nay kẻ thù ghê gớm của con người không chỉ là những khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng còn là tác động của ma quỷ kết hợp với những cách đối đãi, cách cư xử và nhất là những lời nói cay độc của con người với nhau. Con người trong xã hội gọi là văn minh đã sử dụng lời nói là một thứ vũ khí ghê gớm hơn hết, gây ra những thương tích không thể lành vì rất khó quên. Vết thương trên thân thể do gươm dao để lại những vết sẹo có thể phai mờ. Nhưng những lời nói cay độc con người dùng để tấn công nhau tạo ra những vết thương không ngừng chảy máu. Nó là những mũi tên tiếp tục tàn phá, không để yên, ngay cả những lúc nạn nhân nằm nghỉ trên giường. Nó tiếp tục xoáy vào trí não, tim gan, gây đau đớn cho nạn nhân trong nhiều năm tháng. Có người đã bảo rằng sẽ không thể quên những lời độc ác cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Những lời nói cay độc là những thứ vũ khí ghê gớm kia xuất phát từ đâu? Khi Chúa Giê-xu khẳng định rằng do đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra, Chúa cho chúng ta thấy nhà máy sản xuất những mũi tên độc kia chính là tấm lòng con người. Tiên tri Giê-rê-mi bảo rằng lòng người dối trá và vô cùng xấu xa, không ai có thể thấu rõ. Tục ngữ Việt Nam có câu dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nhà máy sản xuất điều ác là tấm lòng con người, chính là cái cần được thay đổi nếu con người muốn có cuộc sống mới. Thánh Phaolô viết rằng ai ở trong Chúa cứu thế, đó là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Tạo vật mới ở đây không phải là tấm lòng cũ được tân trang, sửa chữa hay cải thiện, nhưng là tấm lòng mới. Đây là đại công tác của Đức Thánh Linh tác động trong người tiếp nhận tin lành. Kinh Thánh gọi biến cố này là sự tân sinh hay tái sinh. Biến cố tái sinh này đưa con người vào trong nước trời. Nói chuyện với một luật gia Do Thái tên là Nicodem, Chúa Giê-xu khẳng định rằng nếu không được tái sinh thì không ai được hưởng thiên đàng. Thật ra về phương diện tôn giáo, Nicodem không phải là người xấu. Trái lại, ông là một người thuộc phái Pharisee có chủ trương tuân giữ các giới răn rất nghiêm chỉnh. Trong cái nhìn thông thường, Nicodem là một người đạo đức, nếu không nói là gương mẫu về phương diện tôn giáo. Tuy nhiên đối với Chúa Giê-xu, đạo đức không phải là điều kiện để được vào nước trời. Điều kiện vào nước trời là phải được tái sinh hay sinh ra lần thứ hai về phương diện tâm linh. Đây là điều khá hiển nhiên. Để có mặt trên trần gian, mọi người đều cần phải có một lần được cha mẹ sinh ra. Không có một con người nào hiện hữu trên địa cầu mà không một lần được mẹ cho chào đời. Đối với nước trời cũng vậy. Nếu chưa được Đức Thánh Linh sinh ra, không một người nào được có mặt trong nước trời. Hình thức bên ngoài tuân giữ giới răn, nhận thánh lễ, đi nhà thờ không thể thay thế cho biến cố cơ bản nhất là sự tân sinh xảy ra bên trong. Về thân xác, không ai trong chúng ta tự sinh mình ra. Trong sự tân sinh cũng thế, Đức Thánh Linh là đấng hoàn toàn chủ động trong biến cố tái sinh. Con người chỉ làm một việc đơn sơ nhưng thiết yếu là nghe và tiếp nhận tin mừng như một mảnh đất tốt tiếp nhận hạt giống. Chính lúc hạt giống tiếp xúc với đất, tiến trình nảy mầm bắt đầu. Chính lúc một người tiếp nhận tin mừng, Đức Thánh Linh sẽ tác động trong lòng, mầm sống mới khởi sự xuất hiện trong tiến trình đổi mới. Người đặt lòng tin chân thật nơi Chúa cứu thế Giê-xu sẽ thấy mình thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối nhìn đối với cuộc đời, thay đổi quan điểm về giá trị, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi cách tiêu khiển, thay đổi cả tình cảm và ước vọng. Tất cả những thay đổi đó là tác động của Đức Thánh Linh dựa trên lời Kinh Thánh người đó thường xuyên học hỏi và tiếp nhận. Kinh Thánh trở thành thực phẩm thiêng liêng nuôi đời sống tâm linh. Kinh Thánh là kim chỉ nam của cuộc sống mới. Kinh Thánh là nguồn năng lực giúp đối phó với những thách thức trong đời. Kinh Thánh ban sự khôn ngoan, hướng dẫn trong những quyết định mới. Từ đó, người được đổi mới không chỉ biết thế giới vật chất, không chỉ tiếp xúc với thế giới hữu hình, nhưng khởi sự sống trong linh giới, được tiếp xúc với Đức Chúa Trời là nguồn sống và là đấng tạo dựng nên mình, khiến cho người kinh nghiệm được cái sung mãn và vô cùng thâm sâu của đời sống tâm linh. Đó chính là sự sống sung mãn Chúa Giê-xu hứa ban cho bầy chiên, theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Người được đổi mới là người có mối quan hệ tư riêng với Chúa, được làm con và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chính mối quan hệ này sẽ đem lại những thay đổi sâu xa cho đời sống. Tín hữu chân chính không phải là những người chỉ đi nhà thờ, dự các thánh lễ, nhưng trên hết và thiết yếu nhất là người đó có mối tương giao với Cha là Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không một người nào sống gần Chúa mà không được biến đổi. Không một người nào sống gần Chúa mà không kinh nghiệm cuộc sống tươi mới, an bình, thỏa nguyện, dù đang sống trong nghịch cảnh. Đây là cơ hội để bạn làm lại cuộc đời. Đức Chúa Trời tha thiết muốn ban cho bạn cuộc sống an bình, thỏa nguyện ngay hôm nay, ngay trong giờ này. Nhưng bạn sẽ hỏi, tôi sẽ nhận bằng cách nào? Đây là câu hỏi có tầm quan trọng quyết định số phận đời đời. Tuy nhiên, trước khi xem câu trả lời, bạn cần ý thức những điều cơ bản sau đây. Thứ nhất, tội lỗi làm cho con người đau khổ. Tội lỗi trong đời sống ngăn cách bạn với Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết và tất nhiên cũng đem lại ngăn cách với con người. Theo Roma chương 1, câu 18 đến câu 32. Tình bạn rạn nứt, gia đình đổ vỡ, tất cả là do tội lỗi. Tự ái, nóng giận, ích kỷ, tham dục, thiếu bổn phận. Thứ hai, không ai có thể làm gì để tháo gỡ gánh nặng tội lỗi đeo đẳng trong đời sống, vì không ai có thể đi ngược thời gian để sửa lại những lỗi lầm quá khứ. Theo Jeremy chương 13, câu 23. Thứ ba, trong ngày tận thế, mỗi người sẽ phải ra trước tòa án của Đức Chúa Trời và trả lời về mọi tội lỗi trong cả cuộc đời. Tội lớn nhất là không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng ban sự sống, ban hơi thở, ban không khí, ban nước, ban thực phẩm để duy trì sự sống, mà lại cúng lại tôn thờ loài người cũng chỉ là tạo vật, mà tệ hại hơn nữa là cúng thờ hình tượng vô tri giác. Tội lỗi cũng không chỉ là những tội hình sự như cướp của giết người, nhưng ngay cả những tư tưởng đen tối, những lời nói bất xứng cũng không được bỏ qua. Chúa Giê-xu dạy rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 12 câu 36. Đức Chúa Trời là thẩm phán nghiêm minh, công chính, sẽ không bỏ sót một lỗi phạm nào trong ngày trung thẩm. Điểm thứ tư, Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, là đấng vô tội, nhưng vì yêu thương con người, đã bằng lòng chịu án phạt thay thế con người khi Ngài nhận án tử hình trên cây thập tự. Chính hành vi hiến tế này của Chúa Giê-xu đã đáp ứng viên mãn bản chất công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đây là giải pháp duy nhất và vô cùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời để cứu con người khỏi án chết. Không nhận giải pháp này, con người không có giải pháp nào khác. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6 ghi rằng, Chúa Giê-xu nói, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Và trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 khẳng định rằng, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Bạn không thể mua hay đổi ân sủng của Đức Chúa Trời bằng các việc lành hay bằng công đức, mà chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin, nghĩa là tin và nhận ơn cứu rỗi như một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Ân sủng đó là giải pháp duy nhất cho án tử hình đang treo trên đầu mỗi tội nhân. Thánh Phaolô khẳng định trong thư Roma chương 10 câu 9 câu 10 như sau: nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Đây chính là khác biệt quan trọng so với các tôn giáo dựa vào cố gắng tu trì, dựa vào công đức cá nhân và nỗ lực làm lành của con người. Để được tha tội và nhận ơn cứu rỗi, Đức Chúa Trời không đòi bạn phải tích lũy công đức, dâng cúng hương hoa, ăn chay ép xác, khổ tu, giữ các giới cấm, đi hành hương thánh địa, bố thí hay làm lành. Để được Ngài chấp nhận, Đức Chúa Trời không đòi bạn phải làm điều gì, nhưng đòi bạn phải tin Ngài. tin giải pháp cứu rỗi của Ngài, chứ không phải giải pháp của bạn, của tôn giáo, của con người. Khi bạn ý thức mình sai lạc, ăn năn thống hối về cuộc đời lầm lỗi cũ, quay lại với Chúa và khẳng định niềm tin nơi phương án cứu rỗi của Ngài, Đức Thánh Linh sẽ tức khắc tác động trong tâm linh bạn, đem lại những hiệu quả sau đây. Thứ nhất, mọi tội lỗi trong cuộc đời bạn được tha thứ. Đức Chúa Trời ban ơn toàn xá và kể bạn là một người công chính. Thứ hai, bạn nhận ơn tái sinh để được tương giao với Đức Chúa Trời và bước vào địa vị mới, được Đức Chúa Trời nhìn nhận làm con và bạn được gọi Ngài là Cha. Hai hiệu quả trên xảy ra cho bạn ngay lúc bạn đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho dù bạn không thấy có một xúc cảm nào. Xúc cảm không quan trọng. Điều quan trọng và chắc chắn là Kinh Thánh khẳng định như thế. Sự cứu rỗi của bạn là vấn đề sống chết của linh hồn, không thể dựa vào xúc cảm bấp bênh, nhưng đặt trên nền tảng bền vững không lay chuyển là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô khẳng định như sau: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Sứ đồ Giăng thì viết như sau: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Và hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Tuy trong bước đầu, ý thức của bạn về sự cứu rỗi, về sự tha tội, về mối tương giao mới với Đức Chúa Trời có thể rất mơ hồ, nhưng bạn cần tin rằng tất cả những điều đó là những thực tại tâm linh sẽ trở nên hiện thực hơn theo thời gian. Khi mới chào đời, không một ai trong chúng ta có ý thức gì về hiện diện của mình trên cõi đời. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Chúng ta vẫn hiện hữu, là những em bé nằm trong nôi, nhưng phải chờ nhiều năm sau, lần hồi lớn lên, ý thức về mình sẽ đến với mỗi người một cách tự nhiên. Thực tại tâm linh của một người được cứu rỗi cũng như vậy. Khởi đầu mơ hồ, nhưng dần hồi, qua thời gian tiếp xúc, học hỏi các chân lý về Chúa trong Kinh Thánh, qua các mối tương giao rất thật với các tín hữu khác trong cộng đồng hội thánh, kinh nghiệm đức tin được bồi đắp và thực tại tâm linh hiện lên rõ ràng hơn và trở thành bằng chứng nội tại của niềm tin. Tất cả tiến trình đổi mới trên khởi sự từ biến cố tái sinh, được Chúa Giê-xu diễn giải cho luật gia Ni-cô-đem và cũng cho mọi người hôm nay. Nguồn sống mới từ Chúa khơi dậy trong lòng sẽ khiến cuộc sống tín hữu sản sinh ra đủ mọi loại việc lành, như sức sống tiềm tàng trong thảo mộc làm cho cỏ cây đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, không cần nỗ lực, không cần cố gắng. Sức sống thiêng liêng từ Chúa khởi sự từ biến cố tân sinh cũng sẽ biến cuộc đời khô hạn của chúng ta bừng dậy và thay đổi tất cả. Từ đây chấm dứt cuộc sống thấp thỏi tầm thường xưa cũ, chấm dứt lối sống bon chen danh lợi tìm kiếm thỏa mãn các nhu cầu ngắn hạn và luẩn quẩn của cuộc sống trần gian, ăn, học, kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp, tích lũy tài sản, rồi cuối cùng để lại tất cả, ra đi sang thế giới bên kia với hai bàn tay trắng. Trong khi đó biến cố tái sinh đem đến cho con người nhãn quan mới về cõi vĩnh hằng, là nơi mỗi người sẽ đến ngay khi vĩnh biệt địa cầu. Thật ra tín hữu đã tái sinh không chỉ có nhãn quan sâu sắc hơn, mà còn có một thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát sâu xa về sự sống tâm linh và về cõi vĩnh hằng là quê hương thật. Chính thôi thúc đó khiến cho tín hữu trưởng thành coi nhẹ lợi danh của cuộc sống tạm trần gian để có thể sống vị tha, sống hào phóng, sống chấp nhận hy sinh, sẵn sàng tha thứ và yêu thương. Đó là những đổi mới đích thật trong cuộc sống của một người tin nhận Chúa đúng nghĩa. Thay đổi đó khởi sự từ biến cố tái sinh mà bạn có thể kinh nghiệm ngay hôm nay. Xin bạn thưa với Chúa lời cầu nguyện sau đây. Kính lạy Đức Chúa Trời, con là một tội nhân trước mặt Chúa, biết rằng nếu cứ tiếp tục con đường cũ, con sẽ không thể thoát khỏi án phạt đời đời trong hỏa ngục. Nhưng hôm nay con được nghe tin mừng về ân sủng Chúa, hiểu rằng vì yêu thương con mà Ngài đã trở thành người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã nhận án tử hình, đã chịu chết trên thập giá, làm sinh tế chuộc tội cho con. Trong giây phút thiêng liêng này, xin Chúa ban cho con tấm lòng ăn năn thống hối về cuộc đời tội lỗi cũ. Con xin quyết tâm đổi hướng, quay về với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, và từ nay con xin chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Xin Đức Thánh Linh dùng tin mừng con đã tiếp nhận để tái tạo tâm linh con, cho con được sinh ra vào trong nước trời. Xin tha thứ mọi tội lỗi trong cả cuộc đời con và tiếp nhận con làm con cái Ngài. Xin ghi tên con vào trong sách sự sống của Chúa trên thiên đàng, và từ nay xin Chúa phù hộ con, dẫn dắt con trong hành trình còn lại trên trần gian. Xin biến đổi tâm hồn con, đổi mới tâm tính con, để con sống ngay lành, hữu ích cho mọi người và vừa giúp con tôn cao danh Chúa bằng cuộc sống công chính, thánh khiết, yêu thương. Con dâng lên Chúa lời cầu nguyện này trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Với đức tin và lòng chân thành, bạn đã thưa với Chúa lời cầu nguyện trên. Bạn cần biết chắc rằng Chúa đã nghe và nhận bạn làm con. Bây giờ, bạn là người tin Chúa và khởi sự đi vào hành trình sự sống. Xin bạn liên lạc với mục sư ở một nhà thờ tin lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong điểm tin mới. Tham gia vào các sinh hoạt thường xuyên tại hội thánh địa phương như sống trong đại gia đình đức tin. Bạn sẽ lần hồi tăng trưởng trong đời sống tâm linh, sẽ kinh nghiệm vô số những thay đổi kỳ diệu, lạ lùng trong cuộc sống, đúng như lời Thánh Phaolô công bố. Ai ở trong Chúa Cứu Thế, người đó là tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.